Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Xuân Lương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Đại Từ tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện.
Thái Nguyên đăng cai tổ chức vòng chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.
Vận hành kênh thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3.700 tỷ đồng.
Cũng trong chương trình có bài Chung sức xây dựng thành phố Phổ Yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, là đơn vị được Trung ương Đoàn lựa chọn là một trong 6 đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương của cả nước. Hôm nay mùng 3 tháng 4, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đại Từ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ của huyện. Dự đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy. Lễ khai mạc được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Phóng viên Thùy Linh đưa tin.
Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn huyện Đại Từ đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo từng năm, phù hợp với thực tế địa phương. Tổ chức đoàn đã có nhiều hoạt động giúp đỡ trên 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp thăm tặng trên 5.800 suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 1,1 tỷ đồng. Vận động hiến máu tình nguyện được 1.400 đơn vị máu, phối hợp với các cơ quan tổ chức gần 90 lớp đào tạo nghề cho gần 2.600 thanh niên. Tại đại hội, Ban chấp hành huyện đoàn khóa 22 trình đại hội đã tiếp thu nghiêm túc tinh thần, sự chỉ đạo hướng dẫn tổ chức công tác chỉ đạo đại hội của Trung ương đoàn, của Ban thường vụ tỉnh đoàn, bám sát điều kiện cụ thể của huyện và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đại Từ đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư huyện đoàn khóa 22 được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đại Từ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Thái Nguyên vừa chính thức được chọn là địa điểm đăng cai tổ chức vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam 2022 diễn ra trong 21 ngày từ mùng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Đây sẽ là chuỗi sự kiện ấn tượng tại Thái Nguyên trong năm 2022. Tại vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, 61 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo sẽ thực hiện các nội dung chủ yếu như thi người đẹp thời trang, người đẹp tài năng, tham gia tập luyện, tổng duyệt, ghi hình, chụp ảnh tại các danh lam thắng cảnh và trải nghiệm văn hóa ẩm thực của xứ sở đệ nhất danh trà. Qua đó tạo môi trường để thí sinh thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức, tìm ra ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên được chọn là địa điểm tổ chức cuộc thi sắc đẹp lớn của Việt Nam và được tổ chức tại Danco City, khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam. Tại thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên cùng Danco Group, nhà đầu tư khu đô thị Danco City đã phối hợp với các đơn vị tổ chức sẵn sàng cho các kế hoạch, phần việc chi tiết để vòng chung khảo cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp, từ đó góp phần quảng bá du lịch, phát triển văn hóa cho vùng đất xứ trà Thái Nguyên.
Với nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên đến với bạn bè thế giới, trang thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ Dynamic Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook đã được đưa vào vận hành. Trang fanpage thông tin đối ngoại Thái Nguyên là nguồn tin chính thống, cập nhật thường xuyên không chỉ về lĩnh vực thông tin đối ngoại mà còn tập trung các thông tin chủ đạo về chủ trương phát triển kinh tế xã hội, đầu tư và những thành tựu trên mọi lĩnh vực của tỉnh. Đồng thời cũng là nơi tiếp nhận thông tin, đóng góp ý kiến từ độc giả là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên. Fanpage thông tin đối ngoại của tỉnh đăng tải và chia sẻ thông tin video có sự thể hiện của 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung. Đồng thời liên kết tin tức với các cơ quan báo chí chính thống của tỉnh như Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên và Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên. Việc xây dựng kênh thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook sẽ góp thêm một kênh thông tin thiết thực nhằm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cụ thể hóa nghị quyết số 01 của tỉnh về chuyển đổi số. Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 đối với công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện. Trong quý 1, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Phú Bình được triển khai rộng khắp và thu hút sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn và hưởng ứng nhiệt tình của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được quan tâm, đời sống việc làm người lao động ổn định. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả thiết thực, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của huyện trong quý 1 năm 2022. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động các cấp trên địa bàn huyện Phú Bình tiếp tục quan tâm tới đoàn viên và người lao động như về việc chuyển đổi chức danh nghề nghiệp giáo viên, động viên kịp thời tới đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học.
Thiết thực chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, hưởng ứng lời phát động của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tiếp nhận tác phẩm dự thi, tìm hiểu truyền thống Hội Cựu chiến binh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn tỉnh. Đối tượng dự thi là cán bộ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và các đối tượng khác. Bài dự thi được viết bằng tay hoặc đánh máy, trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi, khuyến khích tham gia ý kiến vào dự thảo chủ đề Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, dùng tranh ảnh, tư liệu để minh họa. Riêng câu hỏi số 7 trong bài thi có thể trình bày bằng văn xuôi, thơ, nhạc, clip, có thể một nhóm tác giả cùng tham gia dự thi. Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp nhận bài thi trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 qua hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài dự thi tiêu biểu gửi về Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Năm 2022, tổ chức phi chính phủ Korea Push for the Hungry International của Hàn Quốc sẽ tiến hành mở rộng quy mô dự án chuyển đổi số, cộng đồng tập trung vào trẻ em tại huyện Phú Lương. Để thực hiện kế hoạch mở rộng dự án, tổ chức này đang tiến hành khảo sát các xã có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn trên địa bàn huyện là Yên Ninh, Yên Trạch, Yên Lạc. Cụ thể, tổ chức đang lấy thông tin tìm hiểu thực tế về vị trí địa lý, giáo dục, sinh kế của người dân, tình trạng sức khỏe của trẻ em, chất lượng cơ sở y tế, sơ lược về hệ thống lãnh đạo, quản lý của địa phương. Trên cơ sở đó, tổ chức này sẽ phối hợp với Ủy ban dân huyện Phú Lương lựa chọn một xã phù hợp với các tiêu chí của dự án để triển khai các hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển sản xuất, giảm thiểu rủi ro, thiên tai, bình đẳng giới. Đối tượng hướng đến của dự án là người dân và học sinh. Dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em được triển khai tại huyện Phú Lương trong giai đoạn 2020-2029, trong đó xã Phú Đô là địa phương đầu tiên được tổ chức này lựa chọn thực hiện dự án. Trong giai đoạn 2020-2021, dự án đã triển khai nhiều hoạt động như trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, hỗ trợ xây dựng 5 công trình nước sạch, nâng cấp bếp ăn bán trú cho trường tiểu học Phú Đô 1 và Phú Đô 2, trao tặng kinh phí và vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động đến nay là trên 2,9 tỷ đồng.
Vừa qua, dưới sự tài trợ của dự án giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm và xử lý sự cố trong quá trình vận chuyển cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và 9 trung tâm y tế huyện, đặc biệt là những cán bộ làm công tác lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm các bệnh truyền nhiễm. Tại đây, các học viên tham dự lớp tập huấn đã được cập nhật quy trình đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, cũng như cách thức xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển mẫu, hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm quản lý mẫu bệnh phẩm trong việc chuyển gửi mẫu và trả lời kết quả. Kết thúc tập huấn, học viên đã được thực hành các quy trình đóng gói, vận chuyển mẫu một cách an toàn, hiệu quả và một số biện pháp xử lý khi có tình huống phát sinh trong quá trình đóng gói vận chuyển. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án giám sát và phát hiện các bệnh truyền nhiễm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ nhằm hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực giám sát và chẩn đoán phát hiện các bệnh truyền nhiễm, phục vụ công tác phòng chống dịch trong những năm qua.
Thái Nguyên hiện có trên 155.000 đoàn viên công đoàn, trong đó lao động nữ là 99.000 người. Thời gian qua, các cấp công đoàn của tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm chăm lo tốt hơn cho lao động nữ, giúp họ vượt qua những khó khăn, yên tâm lao động sản xuất để có thu nhập ổn định, đặc biệt trong hơn 2 năm qua. Trước tác động của đại dịch COVID-19, công đoàn các cấp đã tập trung quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm lo đời sống cho lao động nữ với nhiều hoạt động thiết thực. Ban nữ công, công đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ, tặng quà công nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với 1.362 người lao động được hỗ trợ, tổng số tiền trên 352 triệu đồng. Thời gian tới, Ban Nữ Công, Công đoàn các cấp tiếp tục có những hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân, viên chức, lao động như tổ chức lễ cưới tập thể, trại hè cho con em công nhân lao động, chương trình sức khỏe của bạn, chăm lo sức khỏe sinh sản.
Thưa quý thính giả, thị xã Phổ Yên đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển đô thị để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phấn đấu trở thành thành phố năng động, văn minh, hiện đại, về trước so với mục tiêu đã đề ra. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Những ngày này, công trường thi công dự án quần thể văn hóa thể thao công viên cây xanh của thị xã Phổ Yên như một công trường lớn. Từ thời điểm chính thức triển khai dự án trong vòng 7 tháng, địa phương đã hoàn thành hơn 80% khối lượng giải phóng mặt bằng. Để đạt được kết quả này, thị xã đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để đôn đốc, chỉ đạo, kịp thời giải quyết mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên cho biết tiến độ thi công các công trình tại địa phương.
Trên địa bàn xã có rất nhiều các công trình trọng điểm, dự án quảng trường cũng đã giải phóng mặt bằng xong và đang tiến hành thi công. Thế còn dự án nhà hát lớn rồi thì sân vận động thì chúng tôi cũng đã tiến hành giải phóng cơ bản về mặt bằng, còn lại một số hộ dân chúng tôi đang tiếp tục vào cuộc vận động để cho người dân đồng thuận.
Mặt bằng bàn giao tới đâu, đơn vị triển khai thi công ngay từ đó. Sau Tết Nguyên đán cũng là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy vậy, các đơn vị đã tập trung cao độ nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Song song với công trình trọng điểm, các dự án phát triển hạ tầng giao thông cũng đang được tập trung triển khai với quyết tâm lớn. Trong đó, dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ 3 cũ, đầu tuyến đường từ ngã ba Nam Tiến đi đến sông Công là tuyến đường chính, đi qua quảng trường dự kiến sẽ sớm hoàn thành. Về công tác phối hợp thực hiện dự án, ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tấn Đức, thị xã Phổ Yên nói.
Trong quá trình triển khai thực hiện, do điều kiện dịch bệnh, các cái điều kiện thời tiết cũng rất là khó khăn, nhưng mà bằng cái tinh thần trách nhiệm, nhà thầu tập trung để triển khai thực hiện dự án cùng đồng hành với thị xã Phổ Yên xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng yêu cầu để đảm bảo được công bố lên thành phố.
Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Doanh nghiệp thị xã Phổ Yên cho biết.
Tất cả các cái doanh nghiệp và tham gia vào các cái công trình xây dựng hạ tầng cơ sở cũng đã rất tích cực làm cả ngày, cả tối, cả đêm để cho nó hoàn thành cái tiến độ các cái tiêu chí để về đích thành phố Phổ Yên.
Diện mạo thành phố tương lai của Phổ Yên đang dần hình thành với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại. Các dự án phát triển hạ tầng đang được triển khai, sau khi hoàn thiện chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn về diện mạo khu vực trung tâm đô thị của thị xã. Đây là tiền đề để Phổ Yên tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, bứt phá vươn lên, trở thành thành phố động lực, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương lân cận nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Trước khi đến với thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, trời rét. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức khác trên lĩnh vực kinh tế. Trong quý 1, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có một dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký 9,5 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ, ít hơn một dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, song lại nhiều hơn 10,7 lần về tổng số vốn đăng ký. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh hiện có 169 dự án FDI được cấp giấy đăng ký và còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 10 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ, tăng 5 dự án và tăng 12,8% về tổng số vốn đầu tư. Nhiều chính sách thông thoáng và môi trường đầu tư kinh doanh ổn định. Thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục thu hút thành công các nhà đầu tư FDI với các dòng vốn chất lượng cao.
Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, song tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 3 vẫn tăng 2,6% so với trước gần 3.700 tỷ đồng và tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 2.920 tỷ đồng, tăng 2,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 3,4%. Với việc dần kiểm soát tốt dịch COVID-19, dự báo tổng tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, chính trị ở địa phương.
Năm 2022, Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện 5 dự án chống quá tải lưới điện tại tất cả các huyện, thành thị trong tỉnh. Dự án chống quá tải lưới điện tập trung vào cấy thêm trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế, bảo đảm tiến độ nhanh, phục vụ kịp thời mùa nắng nóng 2022. Để dự án được thực hiện đạt kết quả cao, bảo đảm tiến độ, trong quá trình giải phóng mặt bằng, Điện lực Thái Nguyên đã tập trung tuyên truyền, vận động về mục tiêu ý nghĩa của dự án, giúp nhân dân địa phương vùng triển khai dự án được biết, đồng thuận, tự nguyện hiến đất xây dựng và các chi phí khác liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình. Việc đóng điện các trạm biến áp chống quá tải năm 2022 sẽ làm giảm bán kính cấp điện các trạm biến áp từ 1,5 km đến 2,5 km xuống còn 0,8 km, tăng chất lượng điện áp cuối đường dây của các trạm biến áp từ 150 đến 170 V lên từ 200 đến 220 V.
BIN là một tổ chức kết nối doanh nghiệp được ra đời với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể kết nối kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau trên tinh thần không cạnh tranh và cùng nhau phát triển. Mô hình này đã có từ lâu tại nhiều nước trên thế giới cũng như du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, tại Thái Nguyên thì mới được hình thành từ tháng 8 năm 2021. Hiện nay, tổ chức BNI Chapter Flame tại Thái Nguyên có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp. Trong đó, nửa năm qua, các doanh nghiệp trong đã tổ chức hỗ trợ lẫn nhau với tổng số doanh số là hơn 130 tỷ đồng. Thông qua nhiều hình thức kết nối, hợp tác, đây là mô hình khá mới mẻ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm nhiều cơ hội phát triển.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 26 tháng 3 năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tai nạn giao thông làm 7 người chết tại ngã tư Gronik. Đây là thông tin sai sự thật. Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ và xử lý đối với trường hợp đăng tải sai sự thật. Ngày 29 tháng 3, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Kế, sinh năm 1988, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, theo Nghị định số 15/2020 của Chính phủ. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 26 tháng 3, Nguyễn Văn Kế đã sử dụng tài khoản Facebook Nhà hàng Kế Ngon để đăng bài viết với nội dung hóng biến tai nạn 7 người chết tại ngã tư Gronik trên trang Facebook cá nhân của mình. Bài viết có 115 lượt tương tác và 44 lượt bình luận. Xác minh tại Phòng Cảnh sát Giao thông, thời điểm trên tại khu vực ngã tư gần công ty Gronik có xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhưng không có người tử vong. Qua làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Kế đã nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt, xóa bài viết có nội dung sai sự thật trên và đăng tải bài viết đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân của mình.
Thưa quý thính giả, trước thực trạng vi phạm xây dựng của các hộ dân tại khu vực đất quy hoạch, dự án trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Đềm Thụy, huyện Phú Bình đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chấm dứt, không để tình trạng vi phạm lan rộng. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Theo thông tin chúng tôi đã phản ánh, thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép trên đất quy hoạch đã xảy ra tại 3 hộ dân ở xã Điểm Thụy. Chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân dừng thi công, yêu cầu tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng làm công tác dân vận, đồng thời kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định và bước đầu đã có những kết quả tích cực khi hộ dân đồng thuận tháo dỡ công trình vi phạm. Ông Dương Văn Nghề, trưởng xóm Trung Ba, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình cho biết.
Ban đầu thì như là hộ dân thì theo lập trước lúc lập biên bản thì như hộ đã xây được độ 1,5 mét rồi. Thế sau lập biên bản mình chỉ thì như là họ như anh vẫn cứ tiếp tục coi như xây. Đến ngày hôm qua thì như là có quyết định là những không được xây nữa. Thì gia đình sau khi trao đổi và coi mà đến vận động gia đình cũng chấp hành tốt mà.
Hộ ông Dương Minh Quang, trú tại xóm Trung Ba, là một trong 3 trường hợp vi phạm. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ công trình. Song gia đình vẫn tiếp tục xây dựng công trình nhà ở kiên cố. Trước thực trạng này, địa phương đã nhanh chóng củng cố hồ sơ để giải quyết theo quy định, buộc hộ ông Dương Minh Quang phải tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ông Dương Ngọc Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình cho biết công tác xử lý.
Đầu tiên thì các hộ không nhận thức ra, cho rằng là cái đất của nhà mình thì mình cứ xây. Nhưng sau khi phân tích, giải thích những cái quy định của pháp luật và các hộ dần dần thì cũng đã hiểu được ra và họ cùng với chính quyền hợp tác để coi là tự tháo dỡ các cái công trình.
Việc kiên quyết xử lý các hộ vi phạm xây dựng trên địa bàn đã tạo hiệu ứng xã hội tốt, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vi phạm phát sinh trên địa bàn xã Điểm Thụy, địa phương có nhiều dự án đang triển khai.
Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên vừa ra mắt chi hội lữ hành thuộc hiệp hội với 15 thành viên, đại diện các công ty, chi nhánh công ty hoạt động du lịch lữ hành điểm đến trên địa bàn tỉnh. Với việc ra đời và đi vào hoạt động của chi hội lữ hành nhằm hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, thành viên cung cấp sản phẩm du lịch an toàn, chất lượng, phù hợp với xu thế hiện nay, đồng thời cùng nhau trở thành những tổ chức lữ hành tốt nhất, kết nối và giao lưu, tham gia vào các tổ chức lữ hành của Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng, phát triển du lịch địa phương và thu hút ngày càng đông khách du lịch từ các vùng miền đến với Thái Nguyên.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Định Hóa thời gian qua ngày càng phát triển và đạt được kết quả tích cực. Hiện nay trên địa bàn huyện có một trung tâm văn hóa huyện với một sân thể thao đang hoàn thiện. Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã thường xuyên có người tham gia hoạt động thể dục thể thao, 17 sân bóng đá, 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 3 bể bơi, 2 sân tennis và hơn 80 câu lạc bộ thể dục thể thao. Các câu lạc bộ thể thao cho người cao tuổi được thành lập tại nhiều các xã thị trấn cũng đã góp phần không nhỏ đến kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng của huyện. Với mục tiêu phấn đấu có trên 30% dân số trên địa bàn huyện luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, thời gian tới huyện Định Hóa tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời xây dựng đầu tư trang thiết bị, sửa chữa và làm mới các sân tập, bãi tập, nhà văn hóa xóm tổ dân phố nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao tại địa phương. Thưa quý thính giả, hiện nay không ít hộ nông dân ở Thái Nguyên đã và đang làm chủ tư liệu sản xuất bằng việc ứng dụng công nghệ số. Nhờ đó các loại nông sản không những được nâng cao về chất lượng, đa dạng kênh tiêu thụ mà tư duy sản xuất của người nông dân đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng thời đại. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Kim Tuyến có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Từ tháng 3 năm 2020, anh Nguyễn Anh Tuấn đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng mô hình nhà kính trồng nho và dưa lưới ở xóm Gốc Quéo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ. Trên diện tích 4.000 m², anh đã áp dụng công nghệ của Israel đối với 3.000 gốc dưa lưới và 1.200 gốc nho giống nhập khẩu của Nhật Bản. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết việc chủ động ứng dụng công nghệ số vào sản xuất.
Là người đam mê về chuyển đổi, cũng đam mê về công nghệ số, cho nên là mình cũng tìm hiểu và áp dụng một số cái công nghệ số vào trong cái quản lý cái vườn của mình. Cái thứ nhất là hệ thống giám sát. Mình có lắp camera quan sát cây trồng. Đấy. Mình có thể quan sát từ xa, đi công tác hoặc đi đâu đó thì nhìn về cây trồng là mình có thể quan sát được. Cái thứ hai là về hệ thống tưới, hệ thống châm phân. Thì mỗi một gốc nho, mỗi một gốc dưa lưới là đều có một cái vòi nước tưới vào đấy. Hệ thống tưới thì điều khiển bằng wifi từ xa, mình có thể là đi toàn cầu hoặc đi du lịch trong nước là mình có thể điều chỉnh được.
Trong vòng một tháng chuẩn bị thu hoạch, anh Tuấn còn mở cửa vườn kết hợp làm mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Sự thành công của mô hình đã cho anh Tuấn, người nông dân sành công nghệ này, nhiều bài học kinh nghiệm về đầu tư và sử dụng công nghệ số trong những mùa tiếp theo. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm kinh nghiệm.
Ứng dụng công nghệ số có một cái ưu điểm là tiết kiệm nhân công và mình điều tiết được đều các dinh dưỡng. Tuy nhiên là về đầu tư ban đầu cũng khá lớn, phải đầu tư đồng bộ. Chứ nếu mà mình đầu tư mà không đồng bộ là vận hành nó sẽ bị khập khiễng.
Chủ động đổi mới, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng là cách mà các hợp tác xã chè ở Thái Nguyên đang thực hiện. Với 45 hectare chè được sản xuất theo hướng Việt Gáp hữu cơ, hiện tại hợp tác xã chè Nhật Thức có 12 sản phẩm chủ lực, trong đó có 3 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao, có mặt trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử. Doanh thu trung bình đạt hơn 1,7 tỷ đồng một năm. Con số này đang được kỳ vọng sẽ gia tăng trong thời gian tới. Chị Đào Thị Thức, hợp tác xã chè Nhật Thức, xóm Khuôn 2, xã Phục Linh, huyện Đại Từ chia sẻ.
Tất cả những cái sản phẩm của hợp tác xã là đã có đầy đủ thông tin, đã có đầy đủ mã số, mã vạch, đã có truy xuất nguồn gốc và đã có tất cả những cái mà để cho khách hàng có thể tin tưởng khi mà mua trên sàn thương mại điện tử.
Thành công từ ứng dụng công nghệ số sẽ tạo đà giúp người nông dân đón vận hội mới, thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm nông sản địa phương trên thị trường, đồng thời góp phần chất lượng của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Công Dũng, trưởng phòng hành chính tổng hợp, văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Người nông dân sẽ làm chủ từ cái quá trình từ khâu sản xuất, chế biến, rồi quản lý, rồi đến xúc tiến thương mại và bán hàng. Và đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới có thêm một cái chương trình để xây dựng cái làng thông minh. Và đối với Thái Nguyên thì hiện nay đang có kỳ vọng là sẽ chọn làm điểm lấy 1-2 xã để mà xây dựng cái xã thông minh. Và trong cái xã thông minh này thì cái vai trò của chuyển đổi số là để lại dấu ấn rất là sâu. Lấy cái người nông dân làm trung tâm để mà phát triển. Và chỉ có khi nào người nông dân tập trung và có cái nhận thức như vậy thì cái chương trình chuyển đổi số trong xây dựng thôn mới mới thành công được.
Đích hướng đến của chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn chính là người dân. Người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể thực hiện chuyển đổi số. Vì vậy họ luôn mong chờ được đón nhận nhiều hơn nữa những chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Đại Từ tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện. Thái Nguyên đăng cai tổ chức vòng chung khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Vận hành kênh thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3.700 tỷ đồng. Ra mắt chi hội lữ hành tỉnh Thái Nguyên. Định hóa phấn đấu có trên 30% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, phía Nam sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa rào và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo Xuân Lương, Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.